Dân số Úc đang già đi và nghiên cứu chỉ ra rằng đối với một nửa số người Úc đi làm, một ổ gà thật lớn đang chờ họ trên con đường dẫn tới tuổi về hưu. Warwick Smith là đồng tác giả phúc trình mới nhất về quỹ hưu bổng của phụ nữ. Phúc trình mang tên Not So Super for Women, tạm dịch là không có nhiều tiền hưu bổng cho phụ nữ. Ông nói khoảng cách giữa số tiền trong quỹ hưu bổng của nam giới và nữ giới là rất lớn.
Women with children, mothers have substantially lower incomes.
Đối với phụ nữ có con cái thì thu nhập còn thấp hơn nữa, số tiền trong quỹ hưu bổng cũng thấp hơn. Trong khi đó, nam giới có thu nhập cao hơn và tiền trong quỹ hưu bổng của họ cũng cao hơn. Những người đã làm mẹ nhìn chung sẽ làm việc ít đi, điều này thì có thể giải thích được. Nhưng thậm chí khi chúng tôi đã gạt ra nguyên nhân này rồi và chỉ nhìn vào những phụ nữ làm việc toàn thời gian thì những người mẹ cũng kiếm được ít hơn so với người cha, cũng như những người đàn ông không con.
Theo số liệu điều tra về người đi làm tại Úc, cũng như kết quả điều tra dân số, thì có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới tình hình này. Phụ nữ bị trả lương thấp hơn so với đàn ông, dù đều làm việc cùng một vị trí và yêu cầu công việc ngang nhau. Việc làm của phụ nữ cũng bấp bênh hơn, cũng như họ là người làm hầu như tất cả các công việc nhà và chăm sóc con cái. Một người mẹ sống ở Sydney, Lisa Smilov, từng làm mẹ đơn thân và làm việc bán thời gian trong suốt 16 năm qua. Cô chỉ ra rằng khi đang nuôi con thì rất khó để dành tiền trong quỹ hưu bổng.
Tôi là phụ huynh duy nhất của con mình trong suốt cuộc đời của nó. Điều này đã trở thành trách nhiệm quan trọng. Vì vậy tôi không nhận bất kỳ sự cưu mang giúp đỡ nào, cũng như một điều gì tương tự. Chỉ có một mình tôi với đồng lương ít ỏi và những gì tôi có thể đặt lên bàn trong một bữa cơm để giúp chúng tôi trôi qua ngày hôm đó.
Quyết định làm việc bán thời gian để chăm con của cô đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến số tiền tích góp trong quỹ hưu bổng. Các nhà nghiên cứu thuộc trung tâm Per Capita, một công ty nghiên cứu về các ngành kỹ nghệ tại Úc, cho biết muốn nghỉ hưu an nhàn, một người đi làm phải để dành tối thiểu 350.000 đô la. Nghiên cứu cho hay, chỉ tính riêng thu nhập, nhiều nữ giới giữ được ít hơn số tiền nói trên rất nhiều trong nhà băng, và vì vậy họ sẽ phải đối mặt với một tương lai tương tự như dự đoán của cô Smilov.
Tôi sẽ ở chỗ nào đây? Là người đi thuê, tôi không để dành đủ tiền để có thể mua nhà. Tôi không có một sự ổn định nào, dù là một sự bảo đảm mình có một cái tổ con để khi cần thiết có thể bán đi và dọn về sống ở vùng rẻ tiền hơn. Vì vậy đó là một đường ống tối đen cho tôi khi nhìn vào và tự hỏi, nó sẽ đưa mình đi đâu? Đó là một câu hỏi lớn không thể trả lời và vô cùng kinh khủng.
Để trả lời câu hỏi cho những người phụ nữ có cùng hoàn cảnh với Smilov, phúc trình Not So Super For Women đề nghị những phụ nữ còn có thêm vai trò chăm sóc con cái, cần được bổ sung tiền vào quỹ hưu bổng thường xuyên. Ông David Hetherington, đồng tác giả phúc trình này nói, nếu quỹ hưu bổng của phụ nữ được đóng góp thêm 9.5%, thì đây sẽ là biện pháp hữu hiệu để san bằng sự chênh lệch về quỹ hưu bổng giữa nam giới và nữ giới.
Dù là do chính phủ thực hiện, thông qua chương trình nghỉ thai sản được trả lương chẳng hạn, hoặc do các công ty thực hiện, chẳng hạn trong một thỏa thuận thương lượng của công ty, thì bằng cách nào đi nữa, chúng tôi nghĩ đều quan trọng để giúp biện pháp được thực thi.
Còn bà Linda White thuộc Nghiệp đoàn Dịch vụ Úc nói, tổ chức của bà sẽ vận động các cơ quan cộng đồng cũng như các cơ sở tư nhân lên tiếng về vấn đề này. Bà nói họ sẽ yêu cầu chính phủ liên bang xem xét các chính sách dưới góc nhìn của nữ giới.
Dĩ nhiên sẽ luôn có những điều gây hậu quả xấu cho phụ nữ nếu không ai thực sự nhìn thấy những gì sẽ xảy ra. Nếu chúng ta không bắt đầu hành động, thì chúng ta chỉ có thể ban hành các dự luật và chính sách khiến cho việc làm và cuộc sống khi về hưu của phụ nữ ngày càng tồi tệ hơn mà thôi.